Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay, ngày 13 tháng 12 năm 2022, thứ ba trong tuần thứ ba mùa vọng, lễ Thánh Lucia, trinh nữ từ đạo, lễ nhớ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 21, từ câu 28 đến câu 32. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các thượng tế và kỳ mục trong dân rằng: Các ông nghĩ sao? Một người kia có hai con trai. Ông ta đến nói với người thứ nhất: Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho. Nó đáp: Con không muốn đâu. Nhưng sau đó, nó hối hận nên lại đi. Ông đến gặp người thứ hai và cũng bảo như vậy. Nó đáp: Thưa ngài, con đây. Nhưng rồi lại không đi. Trong hai người con đó, ai đã thi hành ý muốn của người cha? Họ trả lời: Người thứ nhất. Đức Giêsu nói với họ: Tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và những cô gái điếm vào nước Thiên Chúa trước các ông. Vì ông Gioan đã đến chỉ đường công chính cho các ông, mà các ông không tin ông ấy. Còn những người thu thuế và những cô gái điếm lại tin. Phần các ông, khi đã thấy vậy rồi, các ông vẫn không chịu hối hận mà tin ông ấy. Quý vị và các bạn thân mến, mùa đông năm 1982, một phản lực cơ Hoa Kỳ bị chết máy đã đâm nhào xuống một dòng sông. Nhiều hành khách sống sót chơi vơi giữa dòng sông giá lạnh. Với những người bộ hành chứng kiến, một thanh niên bất chấp dòng nước lạnh đã phóng người xuống sông cứu vớt một thiếu phụ đang chơi vơi trên sóng nước. Hành động này khiến Tổng thống Reagan tuyên dương anh là anh hùng dân tộc. Khi hỏi được lý do việc liều mạng sống, anh trả lời: Tôi đã làm điều tôi phải làm. Tôi đã làm điều tôi phải làm. Lời giải thích trên thể hiện lòng tốt và can đảm của con người, dám nói, dám làm. Và lời giải thích ấy cũng có thể là lời tuyên tín sống động của những người không hề mang danh hiệu Kitô, nhưng có lẽ lại sống tinh thần Kitô một cách sâu xa hơn những người vỗ ngực xưng mình là môn đệ Đức Kitô, nhưng cuộc sống lại hoàn toàn là một phản chứng, không sống những điều Chúa dạy. Đó là lối sống của những người hữu danh mà vô thật, tự xưng mình là Kitô hữu nhưng không sống những lời Chúa dạy. Hình ảnh phản chứng ấy thể hiện rõ trong bài tin mừng hôm nay, khi Chúa Giêsu kể dụ ngôn hai người con. Người con thứ nhất, cha bảo nó đi làm vườn nho, nó đáp không. Nhưng sau đó nó hối hận và đi làm. Đây là hình ảnh của những người nhận ra mình tội lỗi và biết sửa lại lỗi lầm của mình. Anh ta thực sự thống hối với những quyết định sai lầm của mình. Hình ảnh ấy tượng trưng cho những con người tội lỗi và thu thuế. Người con thứ hai, khi cha nó bảo nó đi làm vườn nho, nó nhanh nhẹn thưa vâng, nhưng sau đó nó không đi làm. Đây là hình ảnh của những người tự mãn, nghĩ mình không có tội, nên cũng chẳng cần ăn năn sám hối. Đó là hình ảnh của những người con kiêu ngạo, tự mãn về đời sống đạo đức tốt lành của mình. Lối sống ấy thể hiện rõ nơi các Pharisêu và biệt phái. Lối sống ấy cũng thể hiện lối sống phản chính của những người Kitô hữu thời nay. Chỉ biết lắng nghe lời Chúa, nhưng không dám đưa ra thực hành, không đem áp dụng vào đời sống của mỗi người chúng ta. Đọc tin mừng, chúng ta thấy rằng, khi nghe Gioan rao giảng, thì những người tội lỗi và thu thuế đã ăn năn thống hối, còn những người biệt phái và sa đốc tự mãn, tự tin vào sự công chính của mình. Họ tưởng rằng cứ giữ đúng luật bề ngoài là có quyền coi mình là người vô tội, và họ cho mình quyền lên án, khinh chê kẻ khác. Qua dụ ngôn hôm nay, Chúa Giêsu cho thấy đó là một thái độ sai lầm, một thái độ tự mãn không cần đến Chúa. Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta nhìn lại cuộc sống của mình. Có lẽ chúng ta cũng giống như người con thứ hai, miệng thưa vâng, nhưng tay chân chúng ta không muốn thực thi thánh ý Chúa. Miệng chúng ta cầu kinh, nhưng lòng trí và cuộc sống chúng ta lại xa Chúa. Chúng ta chỉ cảm thấy một đời sống sốt sắng với Chúa trong nhà thờ. Ra khỏi nhà thờ thì sống hoàn toàn khác tất cả những gì chúng ta lắng nghe lời Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, Thiên Chúa đang đến trong từng giây phút cuộc sống. Đó phải là sắc tín của chúng ta trong mùa vọng này. Và bởi vì Thiên Chúa là đấng đang có mặt và đang đến, cho nên mỗi phút giây, mỗi biến cố, mỗi gặp gỡ đều phải dẫn tới mối tương quan thân tình với Thiên Chúa. Và như thế, cả cuộc sống chúng ta sẽ là lời kinh triền miên dâng lên Chúa, không chỉ mến Chúa yêu người trong nhà thờ, mà còn kéo dài ở mọi nơi mọi lúc. Xin Chúa giúp mỗi người chúng con biết biến lời kinh chúng con đọc hàng ngày thành những hành động của phục vụ, hy sinh, liên đới, chia sẻ, và lúc đó trọn cuộc sống của chúng con sẽ là tiếng xin vâng bất tận dâng lên Chúa. Amen.
Chân ai mỗi ngày con sống anh chưa. tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin giáo hội tại Mexico. Giáo hội Công giáo tại Mexico bắt đầu chuẩn bị mừng 500 năm Đức Mẹ Guadalupe. Giáo hội Công giáo tại Mexico bắt đầu chương trình 9 năm chuẩn bị mừng kỷ niệm vào năm 2031, 500 năm Đức Mẹ hiện ra với Thánh Juan Diego tại Guadalupe. Việc chuẩn bị gồm nhiều hoạt động khác nhau nhằm đào sâu biến cố Đức Mẹ hiện ra. Trong cuộc họp báo hôm 7 tháng 12 vừa qua, Đức Hồng Y Carlos Aguiar Retes, Tổng giám mục giáo phận thành phố Mexico và cũng là vị bảo quản ảnh Đức Mẹ Guadalupe, đã cùng với Đức Tổng giám mục Rogelio Cabrera López của giáo phận Monterrey, Chủ tịch Hội đồng giám mục Mexico và cha quản đốc Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Guadalupe giới thiệu chương trình chuẩn bị. Đức Hồng Y Aguiar Retes giải thích rằng, 9 năm chuẩn bị sẽ chính thức bắt đầu với thánh lễ hoa hồng tại Vương cung Thánh đường Guadalupe thuộc Tổng giáo phận Mexico vào ngày thứ Hai, ngày 12 tháng 12, và rất có thể Đức Thánh Cha Francisco đặc biệt nhắc đến điều này trong thánh lễ ngày cử hành lúc 6 giờ chiều thứ Hai, ngày 12 tháng 12, tại Đền thờ Thánh Phaero. Đức Hồng Y mời gọi tất cả các giáo phận, các tổ chức và nhóm trong giáo hội tham gia sáng kiến này qua các hoạt động khác nhau. Chương trình 9 năm chuẩn bị cũng có đặc tính đại lục dựa trên 5 đường hướng hoạt động là thường hướng về biến cố Guadalupe, nghiên cứu toàn diện, thăng tiến lòng sùng mộ có nền tảng và chính tá, quảng bá rộng rãi biến cố Guadalupe và thực hiện các công trình sáng tác. Đức Tổng giám mục Cabrera nói rằng, chương trình 9 năm chuẩn bị cũng thuộc dự án Mục vụ Hoàn cầu 2031 đến 2033 để chuẩn bị kỷ niệm 2000 năm ơn cứu độ. Qua đó các tín hữu trên thế giới được mời gọi tái khám phá ý nghĩa sâu xa sự hiện diện của Chúa Giêsu Kitô qua Đức Mẹ Guadalupe. Đức Tổng giám mục nói, giữa thời điểm xung đột xã hội tại Mexico và trên thế giới, giữa những hành vi bạo lực chưa từng có, chiến tranh tàn ác, bất công xã hội, tiếng kêu của những người nghèo đói chúng ta quan tâm, giáo hội kêu gọi chúng ta hãy đặt mình trong tay Đức Mẹ Guadalupe để noi gương yêu thương và tận tụy của Mẹ.
In Jerusalem, hơn 1000 Kitô hữu ở Gaza làm đơn xin đến Jerusalem và Bethlehem. Năm nay có hơn 1000 tín hữu Kitô tại miền Gaza làm đơn xin đến Jerusalem và Bethlehem nhân dịp lễ Giáng sinh sắp tới. Theo hãng tin Wafa của Palestine, truyền đi hôm 8 tháng 12 vừa qua, có khoảng 800 đơn được nhà chức trách Israel chấp thuận và 200 đơn bị từ chối. Tuy nhiên, đây không phải là tin chính thức. Miền Gaza rộng 360 cây số vuông bị Israel phong tỏa từ năm 2007 sau khi đảng Hamas lên nắm chính quyền tại đây. Theo Văn phòng Liên Hiệp Quốc về Nhân đạo, gọi tắt là OCHA, trong 5 tháng đầu năm này, cửa ải Rafah giữa Gaza và Ai Cập được mở 95 ngày trên tổng số 151 ngày. Tại Gaza có khoảng 2 triệu dân cư, hầu hết theo Hồi giáo, chỉ có 1.066 tín hữu Kitô, hầu hết là tín hữu chính thống, và chỉ có 136 tín hữu Công giáo, hoặc thành một giáo xứ do cha Gabriel Romanelli, người Argentina, thuộc dòng Ngôi Lời Nhập Thể, coi sóc. Israel phong tỏa Gaza vì cho rằng Hamas là một tổ chức khủng bố. Các tín hữu Kitô muốn tới Jerusalem và Bethlehem vào dịp lễ Giáng sinh và làm đơn xin phép chính quyền Israel. Lễ Giáng sinh năm ngoái, Israel cho phép 500 Kitô hữu được ra khỏi Gaza. Cha Romanelli nói rằng, cho đến nay người ta không biết có bao nhiêu Kitô hữu sẽ được thị thực ra khỏi Gaza trong dịp lễ Giáng sinh sắp tới, vì có những giấy phép được Israel cấp nhưng sau đó lại thu hồi lại. Nhà cầm quyền Hamas ở Gaza phê bình chính sách của Israel về việc cấp thị thực xuất cảnh cho các Kitô hữu ở Gaza và gọi việc làm này là trái với công pháp quốc tế. Thông cáo của Hamas công bố hôm 8 tháng 12 vừa qua nói rằng, chúng tôi lên án việc Israel cấm các tín hữu Kitô ở Gaza không được đến các nơi thánh trong những ngày lễ ở Jerusalem và Bethlehem. Đó là một sự vi phạm trắng trợn quyền tự do hành đạo. Hamas kêu gọi Liên Hiệp Quốc và cộng đồng quốc tế cũng như các tổ chức nhân quyền lãnh trách nhiệm bảo vệ nhân quyền đối với nhân dân Palestine và buộc Israel là quyền lực chiếm đóng và chịu trách nhiệm.
tin Tổng giáo phận Sài Gòn, doanh nhân công giáo tổ chức đêm nhạc tri ân. Giới doanh nhân công giáo Tổng giáo phận Sài Gòn đã tổ chức đêm nhạc tri ân vào lúc 19 giờ ngày 9 tháng 12 vừa qua tại trung tâm Adora với sự tham dự của khoảng 600 khách mời, trong đó có sự hiện diện của Đức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Năng, Đức cha Tân cử Giuse Bùi Công Trác, Linh mục Tổng đại diện Ignacio Hồ Văn Xuân, Quý Linh mục phụ trách Ủy ban Loan báo Tin mừng và Ủy ban Di dân trực thuộc Hội đồng giám mục Việt Nam, Linh mục Giuse Tạ Huy Hoàng, Linh hướng doanh nhân công giáo Tổng giáo phận Sài Gòn, Quý cha hạt trưởng, Quý cha các trưởng ban, Mục vụ giới trẻ, Bác ái xã hội, Loan báo Tin mừng, Quý cha liên hệ, Quý tu sĩ, Quý vị ân nhân và toàn thể quý khách. Đêm nhạc tri ân gồm 3 phần: khai mạc tri ân, tưởng niệm và loan báo tin mừng. Cha linh hướng doanh nhân công giáo đã mở đầu đêm nhạc tri ân với phút thánh hóa. Sau đó, cha chào mừng sự hiện diện của Đức Tổng giám mục Giuse, của quý linh mục, quý ân nhân và khách mời. Thông điệp của đêm nhạc tri ân trước nhất là lời tạ ơn dâng lên Thiên Chúa, sau là tâm tình biết ơn kính gửi đến quý bề trên, quý vị ân nhân, thân nhân. Trong dịp này, linh mục linh hướng doanh nhân công giáo cũng ngỏ lời chúc mừng kỷ niệm 3 năm Đức Tổng giám mục Giuse được trao phó chăn dắt đoàn chiên nơi Tổng giáo phận Sài Gòn. Trong bữa tiệc, ngoài việc thưởng thức các tiết mục văn nghệ do một số ca đoàn và nhiều ca sĩ thực hiện, các khách mời còn được xem lại video clip về những thông tin, hình ảnh hoạt động của doanh nhân công giáo trong năm 2022 về các chương trình loan báo tin mừng, bác ái xã hội và nước sạch cho các giáo xứ. Kế đó, ông Phêrô Đỗ Tiến sĩ, trưởng ban đại diện doanh nhân công giáo, trưởng ban tổ chức, đã báo cáo năm cũ và định hướng năm mới 2023, trình bày kế hoạch thực hiện các dự án trong năm 2023. Cuối chương trình, ông Joan Bautista Nguyễn Quang Trung, phó trưởng ban đại diện doanh nhân công giáo, đã đại diện ban tổ chức tri ân Đức Tổng giám mục Giuse, Đức cha Tân cử, quý cha và quý vị ân nhân, khách mời đã đến với đêm nhạc tri ân và đã đóng góp cho quỹ cách quảng đại hơn sự mong đợi. Ông cầu chúc mọi người một mùa Giáng sinh an lành. Đêm nhạc tri ân do giới doanh nhân công giáo Tổng giáo phận Sài Gòn tổ chức được kết thúc với phép lành của Đức Tổng giám mục Giuse trong niềm vui, hiệp thông và chia sẻ của mọi người tham dự.
Tin Bruxelles, Vương quốc Bỉ. Ủy ban Âu Châu bổ nhiệm từng trình viên về tự do tôn giáo. Hôm 7 tháng 12 vừa qua, Ủy ban Hành pháp của Liên hiệp Âu Châu đã bổ nhiệm một nhà ngoại giao lão thành làm từng trình viên đặc biệt về tự do tôn giáo ngoài lãnh thổ của Liên hiệp. Đó là nam tước Phan Van Dele, 75 tuổi, làm việc cạnh Phó Chủ tịch Ủy ban Hành pháp của Liên hiệp Âu Châu là ông Margaritis Sinac. Ông Dele có nhiệm vụ đối thoại với các giáo hội và các cộng đoàn tôn giáo, cũng như các tổ chức triết lý và không tôn giáo trong Liên hiệp, đồng thời cũng đặc trách về vấn đề cực đoan hóa. Trong thông báo về việc bổ nhiệm, Ủy ban Hành pháp của Liên hiệp Âu Châu khẳng định, tự do hoặc sắc tín tôn giáo bị tấn công trong nhiều miền trên thế giới. Phái viên đặc biệt về tôn giáo có nhiệm vụ thiết lập một cuộc đối thoại với các chính quyền quốc gia và các thành phần liên hệ tại những nước đang chịu nặng kỳ thị về tôn giáo hoặc các sắc tín. Ông phải hỗ trợ các tiến trình đối thoại liên văn hóa và liên tôn, nhất là cổ võ đối thoại giữa các đại diện các tôn giáo khác nhau và đề ra các sáng kiến chung, đưa ra những sáng kiến nhắm loại trừ và phòng ngừa sự cực đoan hóa về tôn giáo hoặc sắc tín tại các nước thứ ba. Qua sự cộng tác với chính quyền các nước thứ ba, ông sẽ thăng tiến sự khác biệt tôn giáo và tinh thần bao dung trong khuôn khổ các chương trình giáo dục. Nam tước Van Dele nguyên là chánh văn phòng của vua Philip nước Bỉ. Sau khi làm chánh văn phòng của Chủ tịch Hội đồng Âu Châu, ông Herman Van Rompuy. Trước đó, ông đã làm đại diện thường trực của Bỉ cạnh tổ chức NATO, rồi đại sứ Bỉ tại Mỹ, đại sứ của Bỉ cạnh Liên hiệp Âu Châu. Đức Hồng y Jean-Claude Hollerich, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Âu Châu, gọi tắt là COMEC, đã chào mừng việc bổ nhiệm ông Van Dele làm thường trình viên đặc biệt về tự do tôn giáo và tuyên bố sẵn sàng cộng tác với ông, đồng thời kêu gọi Ủy ban Hành pháp Âu Châu cung cấp tài nguyên thích hợp cho công việc của ông, đồng thời xác định rõ ràng sứ mệnh ông được chào phó. Cho đến nay, văn phòng vị từng trình viên đặc biệt về tự do tôn giáo thường thiếu phương tiện tài chính và nhân sự, và chức vụ này cũng không được xác định rõ ràng.
Tin viên Áo Quốc. Cơ cấu mới của giám hạt tổng nhân Obus Dei miền Trung Âu bắt đầu có hiệu lực. Từ ngày 8 tháng 12 năm 2022, cơ cấu mới của giám hạt tổng nhân Obusdei miền Trung Âu đã chính thức có hiệu lực và gồm 1.300 thành viên của giám hạt tại 5 nước là Đức, Áo, Hungary, Romania và Thụy Sĩ. Giám hạt tổng nhân do thánh Escriva de Balaguer, người Tây Ban Nha, sáng lập năm 1928 và ngành nữ được thành lập năm 1930. Giám hạt thường được ví như một giáo phận không lãnh thổ với tôn chỉ giúp các thành viên nên thánh trong đời sống thường nhật. Hiện nay, giám hạt có hơn 2.000 linh mục và trên 90.000 giáo dân tại các nước, nhưng đa số là người Tây Ban Nha. Opus Dei đảm trách nhiều đại học và các cơ sở giáo dục tại các nước. Tại Roma, có Đại học Giáo Hoàng Thánh Giá, và tại Tây Ban Nha có Đại học Navarra, trong đó có cả trường y khoa. Ngày 22 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco ban hành tự sắc quy định giám hạt Opus Dei do một giám chức không có chức giám mục cai quản và thuộc Bộ Giáo sĩ thay vì thuộc Bộ Giám mục như trước kia. Bề trên hiện nay là Đức ông Fernando Ocariz Prana, người Tây Ban Nha, nguyên là một luật gia. Giám hạt vùng Trung Âu do Đức ông Christoph Bockhardt, nguyên là một bác sĩ phụ trách. Cha nguyên là đại diện bề trên tại Đức. Đặc trách về tông đồ của các nữ thành viên Opus Dei trong miền này là bà Amparo Lott, người Tây Ban Nha. Tin Kinshasa, Congo. Liên Hiệp Quốc tố giác ít nhất 131 thường dân bị giết tại Congo Dân Chủ. Trong khi chờ đợi cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco vào đầu tháng 2 năm tới, tại Cộng hòa Dân Chủ Congo tiếp tục bị nạn bất an và bạo lực. Theo Liên Hiệp Quốc, trong thời gian gần đây, đã có ít nhất 131 thường dân bị giết trong những vụ phiến quân tấn công các làng mạc ở tỉnh Bắc Kivu, thuộc miền đông Congo. Theo phúc trình mới công bố của Liên Hiệp Quốc hồi cuối tháng 11 vừa qua, phiến quân M23 đã tấn công vào các làng xóm Kisisi và Bambo, giết hại 102 đàn ông, 17 phụ nữ và 12 trẻ em. Họ bị giết trong cuộc trả thù của phiến quân chống lại các cuộc tấn công của quân đội chính phủ. Trước đó, các quan chức chính phủ Congo nói rằng có 272 thường dân bị giết trong cuộc thảm sát, nhưng nay con số do Liên Hợp Quốc công bố thấp hơn. Một cuộc điều tra do vị tổng kiểm soát ở Congo thực hiện đã được khởi sự về cuộc thảm sát các trẻ em trong một nhà thờ và một nhà thương. Lực lượng phiến quân M23 vốn là một nhóm loạn quân người Tutsi từ Rwanda chống lại quân đội chính phủ Congo Dân Chủ. Các cuộc tấn công gần đây của nhóm này đe dọa hiệp định đình chiến mong manh đã đạt được trong tháng 11 vừa qua giữa hai bên. Thành phố Goma ở miền Kivu là địa điểm có trong chương trình viếng thăm của Đức Thánh Cha tại nước này hồi đầu tháng 7 năm ngoái, nhưng không còn trong lộ trình của cuộc viếng thăm của ngài vào đầu tháng 2 năm tới, năm 2023. Sự thay đổi này dường như do tình trạng bất an gia tăng tại miền đông Congo.
Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, hôm nay phụng vụ giáo hội cho chúng ta chiêm ngắm gương sáng, sự can đảm và lòng yêu mến Chúa của Thánh Trinh Nữ Lucia Tử Đạo. Thánh nhân sinh vào khoảng năm 283 tại vùng đảo Sicilia thuộc nước Ý dưới thời hoàng đế Diocletianus, sinh trưởng trong một gia đình giàu có. Nhưng Lucia phải mồ côi cha từ lúc còn nhỏ. Bà Eticia, người mẹ quá đã tận tình nuôi dưỡng và giáo dục Lucia sống niềm tin Kitô giáo. Từ chiếc nôi gia đình, chị Thánh đã sớm ấp ủ ước nguyện dâng hiến đời mình cho Chúa, nhưng hoàn toàn giữ kín với người mẹ của mình. Đến tuổi trưởng thành, mẹ của Lucia đã hứa gả cô con gái mình cho một thanh niên giàu có trong vùng. Vì không muốn làm buồn lòng mẹ, Lucia tìm cách từ chối vị hôn phu và thiết tha xin Chúa tỏ dấu chỉ thay đổi ý định của người mẹ. Quả nhiên, mẹ ngài bỗng bị bệnh băng huyết trầm trọng. Lucia đã đưa mẹ đi hành hương và khấn nguyện bên mộ thánh Agatha để xin được khỏi bệnh. Như phép lạ, Chúa đã làm cho người phụ nữ bị băng huyết trong tin mừng, và người cũng đã chữa lành bệnh cho mẹ của Lucia, khiến chị Thánh càng tin tưởng vào quyền năng của Chúa. Vì vậy, mẹ của Lucia thay đổi ý định, không bắt ép Lucia kết hôn nữa. Từ đó, Lucia bán hết gia tài riêng dùng làm của hồi môn mà phân phát cho người nghèo. Việc làm này đã làm cho vị hôn phu của Lucia căm tức, khiến anh đi tố cáo với quan tổng trấn Lucia là một Kitô hữu. Lập tức, Lucia bị bắt đưa đến trước mặt quan Patrace để tra khảo. Vị quan này dùng lời lẽ ngọt ngào dụ dỗ Lucia phải bỏ đạo Chúa và dâng hương tế thần. Nhưng ông đã thất bại vì Lucia không chịu khuất phục. Chưa dừng lại ở đó, quan cho giải Lucia đến một nơi nhơ uế và cho người hủy hoại đức trinh khiết của chị Thánh. Nhưng Thiên Chúa đã có cách kỳ diệu để bảo vệ lòng trung tín của Lucia. Khi quân lính thi hành án, Chúa đã cho thân xác Lucia ra nặng như núi đá, khiến quân lính không thể kéo đi được. Thấy vậy, quan liền ra lệnh tẩm dầu vào người Lucia và phóng lửa đốt. Nhưng hành vi xấu xa của quan không thể thắng được bàn tay Thiên Chúa. Lucia đã được Chúa gìn giữ thân xác vẹn toàn giữa ngọn lửa hồng. Sau cùng, chị Thánh bị đâm chết và chịu tử đạo vì Chúa Giêsu năm 304.
cuộc đời thánh nữ được thêu dệt rất nhiều huyền thoại. Cái tên Lucia có nghĩa là ánh sáng, nhưng cuộc đời thánh nữ trải qua nhiều bóng tối. Một số người kể rằng thánh nữ bị quân lính lấy đi đôi mắt, nhưng Thiên Chúa đã bảo vệ và trả lại cho Ngài sự toàn vẹn của thân xác và tâm hồn. Thánh nữ thà mất đôi mắt thể lý để bảo vệ sự trong sáng của tâm hồn. Sau này, người ta đã họa lại chân dung thánh nữ với đôi mắt cầm trên tay và đã chọn thánh nữ làm bổn mạng của những người khiếm thị. Mừng lễ thánh nữ Lucia, chúng ta được mời gọi giữ vững đức tin trong mọi hoàn cảnh, nhất là những lúc bị bách hại khốc liệt nhất. Lời Chúa Giêsu đã khẳng định, nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà thối đi, thì nó sinh nhiều bông hạt. Thánh nữ Lucia là hạt giống tốt, âm thầm chịu nát tan để trao cho đời, cho giáo hội một mùa lúa trĩu hạt. Lịch sử giáo hội đã trải qua rất nhiều cuộc bách hại đạo, nhưng giáo hội luôn kiên vững nhờ tin vào Chúa Giêsu Kitô, đấng đã vượt qua sự chết và chiến thắng vinh quang. Mừng kính thánh nữ Lucia, vị anh hùng đức tin đã đặt Chúa lên trên mạng sống mình, đã sống đến cùng ơn gọi làm Kitô hữu trong hoàn cảnh khó khăn nguy hiểm nhất. Ước gì mỗi người chúng ta biết noi gương thánh nữ, kiên trung trong niềm tin, vững vàng trong đức cậy và sắt son trong tình mến. Lạy Chúa Giêsu, thánh nữ Lucia đã đánh đổi mạng sống mình để giữ vững đức tin. Xin khơi dậy nơi chúng con đức tin vững vàng và lòng mến yêu thiết tha, hầu can đảm làm chứng cho Chúa đến phút cuối của cuộc đời. Amen.
Con đi, tìm yêu phận gian khó dễ chịu. Ngài hằng bên con, muôn nẻo đường Ngài đỡ nâng con. Ngài hằng bên con, cho dù dương gian có khinh chê, cho dù con có quên lời thề, Ngài vẫn chờ vẫn gọi tên con. Ngài gọi tên con, bước theo Ngài hiến dâng tình yêu. Ngài chọn riêng con, sống trong tình yêu thương của Ngài. Biết rồi hôm nay, bước theo Ngài hiến dâng từ đây. Dù nhiều trong gai, nhưng tình con quyến không phai.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.